hỏi bài cho quý vị, nói là mình phải duy trì cái nhất chủng. Khi mà nói là duy trì cái nhất tâm, cái nhất chủng trong cái tâm đó, có nghĩa rằng là quý vị phải nhớ rằng nhất cử nhất động quý vị làm trong cuộc đời này nó xuất gốc từ cái Phật tính của quý vị ra. Nghĩa là quý vị mà ăn là ăn từ cái Phật tính của quý vị ra, quý vị tùng cái thủ nhãn là từ cái Phật tính đó ra. Có nghĩa là quý vị không bao giờ lìa được cái Phật tính của quý vị hết. Quý vị mà sống được á, đang thở được á, đang sống bây giờ là tại vì là xuất gốc từ cái Phật tính của quý vị. Thành tất cả nhất cử nhất động đều là nó xuất gốc từ cái Phật tính của quý vị. Ngay cái vị tạo nghiệp cũng xuất gốc từ cái Phật tính của quý vị luôn đó. Nói cách khác, nếu như quý vị đang tạo nghiệp mà biết cái nghiệp nó xuất gốc từ cái Phật tính của mình thì mình hỏi nên mình đang tạo nghiệp có xứng đáng cho cái Phật tánh mà đi lại mình dùng cái Phật tánh để tạo nghiệp là không. Nói cách khác là cái Phật tính quý vị nó hiện diện trong cuộc sống của mình, nhất là khi mà quý vị tu hành lại Phật, quý vị tùng cái đại bi sám ngày sáng này đó, nó xuất gốc từ Phật tính. Khi về cái phương diện mà tu hành thành thường thường ấy, tổ sư dạy rằng khi mà quý vị tu hành, chẳng hạn như mình tụng chú, mình niệm Phật, mình lại Phật, bắt đầu cái tâm mình nó nghĩ rằng tôi đang từ cái Phật tính mình mà đang lại, đang tụng thủ nhãn. Ngày hôm nay quý vị nghe được cái bí mật này là một cái đại phước mới nghe được. Đây là cái này bên người Hoa mới nói những chuyện này thôi, cái chữ Tàu mới nói chuyện này, tổ sư Tàu mới giảng những cái chuyện này mà không ai hiểu hết đó. Thành ra ngày Trung Hoa ngày giảng có 1-2 lần mà không ai dịch ra hết đó, tại không hiểu được cái gì đó. Thì khi cái tâm quý vị nó loạn động đó, mà quý vị bắt đầu nghĩ rằng là tôi, nói cách khác khi mà quý vị đang bị phiền não mà quý vị quán rằng mà phiền não mà nhớ sực rằng á, ông thầy đã dạy mình là mình lúc phiền não mình nên niệm Phật, thì quý vị nói ai giờ Phật như vậy, cái ai giờ Phật này là cái Phật tính mình đang niệm Phật, thì cái phiền não nó vơi lẻ hơn. Bên Đại Thừa mới có cái pháp này, Nguyên Thủy nó không có. Nói nhưng mà quý vị vẫn khinh khỉnh dửng dưng coi thường cái pháp Đại Pháp này. Đại Thừa mới có, Tiểu Thừa không có đâu. Tại sao mình làm như vậy? Dạy rồi con đói tại sao? Nếu như dạy cái vị nấu ăn nè, nói là con phải lo đun nước cái đã, mở miệng ngoái nước, tại sao vậy thầy? Thì theo cái lời chỉ dạy thôi. Đó cái pháp đố ngộ. Thầy bỏ cuộc. Phật tính là cái gì? Trong đó gồm cái gì? Câu hỏi này có lý nhưng đều thầy trả lời không có lý, không có cách câu trả lời nào có lý được hết. Phật tính là cái gì? Phật tính không phải là cái mà cái ngã mà nó không bao giờ nó chết hết. Phật tính nó không có ngã. Sáng nay chúng ta tụng chú Đại Bi đó, thì quý vị được dạy mỗi lần mình quán một cái lạy như vậy đó. Đại Bi Sám á là quán là mình đang lạy cho Phật với Bồ Tát với mọi cái vị mình đang lạy đó khắp mọi nơi trên cái pháp giới này. Cái pháp này quý vị dạy ngày hôm nay thì dạy quý vị lúc mà lạy như vậy đó, Đại Bi Sám lạy Đại Bi Sám một phương pháp khác mà quán đó, là quý vị quán là cái Phật tính tôi đang lạy người này, nó cùng một cái hiệu quả. Rồi cái Phật tính là cái gì? Làm sao mình quán từ Phật tính mình lại từ Phật tính mình. Nó trở về lại câu hỏi của cô Hồng là cái Phật tính là cái gì? Cái phương pháp này đó, phương pháp tu đường này đó, là quý vị không cần biết Phật tính là cái gì hết. Thầy chỉ dạy cái phương pháp quán thôi. Cái việc quán như vậy nó mở được cái trí huệ của quý vị. Anh quý vị niệm Phật như vậy đó, là nó lẹ hơn, kết quả nó lẹ hơn. Con không cần biết cái Phật tính là cái gì hết, tại vì con không thể nào thấy được. Cái Phật tính này quý vị không thể thấy được, quý vị không thể nghe được. Nhất là quý vị không thể hiểu được. Thầy giảng gì cái nữa, quý vị cũng thể nào hiểu được hết. Thực sự phải chịu thua, tại vì cái vị cứ đờ rồi. Cái vị chỉ cần nhớ thôi á, là mình có cái gì hoặc cái Phật tính của mình có sẵn đó. Mình lúc mình làm á, là mình từ Phật tính mình làm ra. Nó phải khác biệt á, là giữa bây giờ cái mỗi lần cái vị làm cái gì đó, tụng kinh, cái nó tôi đang tụng kinh. Đúng không? Tôi đang ngồi nghe thầy giảng kinh. Mình đang ngồi nghe từ cái phần Phật tính mà nó ngồi nghe. Cái pháp quán quý vị làm như vậy. Không cần biết nó có gì hết con. Tại vì cái vị thông thường cái vị nghĩ là tôi đang ngồi nghe, tôi là Quảng Ngân đang ngồi nghe thầy Vĩnh Hóa giảng kinh. Thì ra cái đó là cái sự ý thức sai lầm. Thầy dạy cái vị lại đó. Không có Quảng Ngân ngồi nghe, chỉ có Phật tính Quảng Ngân ngồi nghe thôi. Quý vị muốn tin không quan trọng, chỉ cần biết á, mình có Phật tính đứng ngồi nghe thôi là đủ rồi. Quý vị làm như vậy, cái bản ngã nó dẹp xuống, nó bị Phật tính đè lên trên, nó lấn ra. Hiện bây giờ cuộc sống quý vị là cái bản ngã quý vị nó đè Phật tính, nó trước mặt Phật tính. Thầy đang dạy quý vị Phật tính nó trước mặt cái bản ngã quý vị. Thầy có lời chia mừng quý vị, thầy mới học, quý vị mới học được một cái pháp của Bồ Tát Thừa. Bồ Tát đã làm như vậy. Những cái vị người phàm phu quý vị nói là tôi đang ngồi đây chân nó đau quá, khó chịu quá. Nếu như vậy, khi vị bắt đầu quán như vậy thì cần ngồi suy nghĩ, có hiểu không hiểu làm cái gì. Tại vì lúc mà quý vị ngồi nghe mà quán như vậy, quý vị hiểu không hiểu lời thầy nói á, Phật tánh quý vị nó hiểu. Nếu mình đang làm ác thì sao? Cái câu hỏi là thưa thầy, nếu như mà con đang làm chuyện ác thì làm thế có thể nào là cái Phật tính con làm ác là không? Thầy chưa bao giờ có ai hỏi câu hỏi hóc búa như vậy hết, mà thứ nhất hơn nữa là thầy chưa bao giờ làm chuyện ác hay làm sao mà trả lời được. Cái vì lúc mình làm ác thì đâu cần Phật tánh làm ác, ok. Nhưng đều Phật tánh quý vị cũng làm ác được luôn nữa. Phật tính quý vị có thể làm ác luôn được nữa. Thì bắt đầu tập nhìn quý vị, có thể cái này là không có hỏi, mà nhích ra một tí mới hỏi chứ. Cái câu hỏi là về con quỷ nó có Phật tánh có luôn nữa. Thành mình có quyền với con quỷ như vậy đó. Con quỷ nó đang tạo cái ác từ Phật tính nó luôn. Tất cả cái mọi vạn vật đều là Phật tính quý vị hết. Thì cái ông này ấy, là trong Phật tính của quý vị. Cái cô này có thể là Phật tính. Ngay cái ông thầy hiện giới này cũng là Phật tính của chúng ta luôn đó. Tất cả mọi sự đều là Phật tính ra hết. Ngay cả quỷ, ngay cả ma, Phật, Bồ Tát đều là Phật tính đấy. Có ai thắc mắc gì không?
Thầy có cái câu nhân chi sơ tính bổn thiện, lễ Phật tính là nhân chi sơ tính bổn thiện.
Nhân chi sơ nghĩa là gì?
Mình sinh ra.
Nhân chi sơ, sơ, sơ gì? Sơ nghĩa là gì?
Nhân chi sơ, tức là khởi sự, khi mình sinh ra.
À, sơ khởi đó.
Sơ khởi, tính bổn thiện.
Cái này chắc hỏi chắc là cái cô chắc là gốc từ Tào Tháo á, Tào đạo giáo á. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Nói là con người khi bắt đầu con người đó, tính họ vốn là thiện. Thế vì đồng ý hay không đồng ý? Đạo Nho không phải đạo giáo hả? Cái này mọi người nói với thầy biết cái này là đạo Nho không phải đạo Phật. Cái đó là cái tri kiến người thế gian, ta còn cái phân biệt cái thiện với là ác, nhân người với là súc sinh, còn cái tâm phân biệt, còn Phật tính không có phân biệt. Cái Phật tính quý vị hoàn toàn phân biệt tính ác với là thiện. Câu hỏi là nếu như thầy mới nói đó là Thượng Đế cũng là từ Phật tính quý vị ra đó, nghĩa là sao? Mấy ông này hỏi câu hỏi rất là hay. Ông nói là không phải là Phật tử quý vị chỉ tin vào Phật thôi, không có tin sao mà thầy là nói về cái chuyện Thượng Đế. Thầy nói thầy tin Thượng Đế bằng cớ là nếu mà thầy không tin sao cái chùa của thầy lại có cái thánh giá ở trên được. Mà người ta cứ than phiền, một cái số người Phật tử đã than phiền với thầy đó là tại sao thầy làm những cái chuyện điên rồ như vậy được. Ông trả lời rất là hay, nói là cái người thiên chú giáo mới là tin Thượng Đế, còn cái người Phật tử sao tin Thượng Đế là cái chuyện làm quờ quạng dữ vậy. Thầy nói cái gì, thầy đang dạy cái gì, cái pháp là không loạn sang ngầu hết, mình cũng không phân biệt giữa Thượng Đế với Phật với Bồ Tát với gì hết á. Tất cả chúng ta đều là một thể. Một khi cái vị hiểu được cái pháp, trong tương lai cái vị hiểu được cái pháp này có nghĩa là chúng ta đều là đồng thể. Đồng thể có nghĩa là cái người Việt Nam cũng khác người Tàu. Những cái người một hù rinh ga gì đó mà bị kỳ thị chủng tộc đó là không khác gì người Ấn Độ, không khác gì người bản xứ hết đó. Không cần phân biệt. Ông nói là thầy đừng nói chuyện chủng tộc với tôi là đang nói về cái tôn giáo. Thầy nói không cần phân biệt tôn giáo. Đó, như tại vì sao? Tại ngài Tiên Hóa ngài nói đó, thầy đang coi thầy có bị ký đầu là không đó. Đó, là Thiên Chúa giáo là Phật giáo, không khác gì cái hết. Cái ông này hỏi câu hỏi cốt lõi như là rất là hay. Nói là thầy là Phật tử sao mà tin Thượng Đế? Tôi Phật tử nhưng tôi có cái nhà thờ tôi nó có cái thánh giá luôn nữa, trên đầu nữa. Chín câu rồi. Câu hỏi thầy trả lời là đối với thầy một cái người thầy tu đó, thấy một cái người mà người ta người theo Cơ Đốc giáo mà người ta đang làm chuyện tốt thì thầy thán phục, thầy khuyến khích cái chuyện đó. Còn thầy thấy người Phật ngược lại, thấy người Phật tử mà làm chuyện ác, đi hãm hại người khác, đi phá, okay, đi hủy hoại, thì cái đó thầy không có thích cái người Phật tử đó. Thành cái tâm quý vị là cái tâm nó phân biệt giữa Phật tử và người theo Cơ Đốc giáo là con chiên. Nếu quý vị bỏ cái nhãn hiệu đó nữa, cái đó chỉ là cũng là một thôi. Chúng ta chỉ là một cái chúng sanh, chúng ta chỉ là một cái con người với nhau, không cần phải phân biệt. Người theo Cơ Đốc giáo là người theo Phật, người theo Phật giáo cũng là con người hết. Phân biệt làm cái gì? Nhớ nói là tôi là người Mỹ, thằng tôi không có ăn phở người Việt Nam đâu. Như sư cô này, trước giờ sư cô kìa, cô đang ngủ đấy kìa. Sư cô này là mỗi lần mà ăn cô, tôi phải ăn cơm cho nó chắc bụng. Các cụ có biết không? Không có cơm là người khó chịu dễ sợ lắm. Mà tuần vừa qua đó mới cạo đầu xong ăn tiệc với nhau đó, không cho một cái hộp cơm mà ăn ngon nhà dốt dép ngon lành dễ sợ lắm. Ông này ông than phiền đó, thầy nói chuyện tâm phào, thầy nói tôi thành thật nói ông nghe, ông than phiền đã 9 năm trời tôi không nói một tiếng, thì tôi nói cho ông nghe tất cả chúng tôi nói ngày hôm nay đó, trong hời hợt đều là đại pháp hết. Ông tập ngồi nghe thôi, Phật tính có ngồi nghe thôi, không có phân biệt. Đừng nói cái pháp mà tôi không thích cái pháp, giả có lời gì cho tôi hết. Cái đó không phải là nghe pháp. Phật tính nếu mà thực sự là Phật tính nó ngồi nghe, nó không phân biệt thế nào hết. Thầy chửi một trận nó là, nếu như ông ngồi nghe tôi, ông nói là tôi ông thầy nào đang nói chuyện mà tầm phào không có gì pháp hết đó. Thì tôi nhắc lại cho ông nghe nè, cái Phật, nếu mà thực sự ông biết cái Phật tính nó ngồi nghe như vậy, cái Phật tính ông không có phân biệt đâu. Cái thằng ngốc nó ngồi nó phân biệt đó thôi. Cái pháp mà nó dạy thêm dạy cái gì là pháp bao dung hết tất cả, không phân biệt nam nữ, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt gì hết á. Mình bao dung hết tất cả. Nói là thầy muốn giảng, nhờ giúp thầy giảng về cái lời thầy hiện trì giảng, thì nó thầy hiện trì giảng là lý thuyết và Phật tính là gì này nọ. Cái đó đó là cái gì đọc sách đó, cái gì đọc thì thôi, cái gì không hiểu gì hết đó là chuyện tốt nên đọc như vậy. Nhưng điều thầy nói khác ở chỗ là thầy dạy cái gì cái phương pháp để mà thành tựu được cái Phật tánh đó. Còn đọc nó chả có lợi gì hết. Biết bao nhiêu người đọc về cái Phật tánh mà không biết làm sao mà sử dụng cái Phật tánh đó, làm sao để mà khai mở cái Phật tánh đó. Cái gì thì nghe cái danh từ thôi mà cái gì không biết cách làm. Thì tôi nói ông kiểu nghe là 10 năm trời ông thầy kiên nhẫn, mỗi lần tới tuần nào ông còn than phiền đó, tại sao thầy không đi thẳng vấn đề chứ nó quanh nó co, nó dông nó dài, nó ngắn nó cụt. Thầy nói nghe tôi kiên nhẫn với ông 10 năm trời, tại vì tôi giảng chứ ông chưa được, bây giờ tôi mới giảng ông biết thôi, là ông nghe kinh trật này 10 năm trời ông phí thì giờ ông đừng có thâm phân biệt, ngồi nghe thôi. Anh bởi thầy nói cái gì nghe, thầy đọc cuốn sách Ngài Tiên Hóa dịch ra tiếng Anh á, thấy ồ trời cái pháp là đại pháp hay quá, mà người Việt Nam, đệ tử Việt Nam Ngài Tiên Hóa chê cái pháp này, ông nói toàn chuyện để trời dưới đất không, không thấy được cái đại pháp. Ai thắc mắc gì khác không? Trả lời một cách lịch sự sao? Cô nói chuyện tầm bậy. Khi mà quý vị mà bên người Thiên Chúa giáo mà người ta nói về Thượng Đế của họ đấy, hoặc là bên người Đạo giáo ta nói về họ nói về cái Ngọc Hoàng gì đó, thì những người đó họ nói về Ngọc Hoàng Thượng Đế hoặc nói về cái Thượng Đế đó, thì cái này đó là đang chỉ về. Thành ra cái chân từ khác nhau, thì họ cái người phàm phu ta không hiểu cái chính xác của cái hiểu biết, có sự hiểu biết chính xác, họ tưởng lầm Thượng Đế là này nọ, thiệt ra là Thượng Đế trong Phật giáo mình đã nhận công nhận cái người đó có thiệt chứ. Những cái Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo ta có những cái lời điều răn cấm của họ đó, thiệt ra là cái căn bản của răn cấm họ là ngũ giới của mình. Ngũ giới mình nó bao gồm 10 cái điều răn cấm của họ. Không cần phải phân tâm phân biệt, cái vị bớt cái tâm phân biệt thì chưa hề cái vị mới mở được. Ai thắc mắc gì khác không? Thầy nói cái gì nghe, cái người Tàu, cái văn hóa người Tàu nó rõ ràng lắm. Không biết người Việt Nam, thầy cũng đọc chữ Việt Nam, ít đọc chữ Việt Nam, thầy không phải thầy thiên vị Tàu là Việt Nam đâu. Cái người văn hóa người Tàu tôi nói rõ ràng lắm, là cái quả trời đó, người ta cai quản cái quả nhân gian mình. Mà mình làm trật á, sẽ bị trời phạt, cái đó rất là đúng. Quý vị tin là chuyện của quý vị, những điều sự thật là vậy đó. Quả trời họ cai quản cái quả nhân gian mình. Ok. Cô Quả Ngân. Đệ tử chuyên hóa có khác. Hỏi là quả trời họ cai quản quả nhân gian mình. Vậy mình có người có quyền học Phật giáo không? Tại mình dưới quyền của họ mà. Ai trời giúp thầy trả lời được không? Linh trả lời được không con? Ông Linh cũng đang thắc mắc cái chuyện đó mà chưa dám hỏi. Tại hỏi sợ thầy chửi. Lúc nào cũng nói là tôi nghe là Thượng Đế là Phật tử. Thầy nói đừng có nói nhỏ nhỏ, đừng có nói lớn. Người ta biết là thất vọng. Hôm nay cũng như vậy. Thầy cười, tôi nói cái gì nghe. Tại sao thầy phải đợi 10 năm mới dám chửi thẳng ông như vậy? Tại vì 10 năm trước mà thầy dám nói như chửi mặt ông đứng về mặt ông là cay. Thầy cũng là ngốc. Không bỏ đi về. Cách đây 10 năm á, bắt đầu ông Tư nghe thầy giảng kinh. Thầy chọc ông quá, cái ông nổi sùng, đứng dậy, ông nổi gai. Tôi tới rồi, phí tôi giờ, tôi phí cuộc đời của tôi. Bỏ đi về quá. Cái tuần sau trở về lại nghe tiếp. Lại thắc mắc gì khác không? Mấy hỏi mà hỏi như vậy mà sao trả lời nổi. Để thầy suy nghĩ về cái chuyện này. Trả lời câu Quả Ngân. Câu hỏi Quả Ngân. Câu hỏi như vậy đó. Hỏi người trời. Trời là Thượng Đế là cai quản cái xứ mình. Nếu mình đi theo học Phật là có được hay không? Sự thật là Thượng Đế đó rất là giỏi. Cai quản cái người mà theo ổng rất là giỏi. Tại vì tại sao thầy nói ông Thượng Đế là rất là giỏi? Tại vì Thượng Đế thường xuyên học thêm Phật Pháp để mà trở thành một cái người lãnh đạo tốt hơn. Quý vị hiểu cái tâm như vậy rồi thì đương nhiên ông khuyến khích người khác vẫn đi học Phật giáo như thế. Tại vì Thượng Đế không có sự ganh tị với những người Phật tử khác đâu. Tại ông biết mình với Phật tử khác đó, là cùng là đệ tử của Phật hết. Đó là một cái vinh dự rất là lớn. Là vì ông theo Phật, thành ra ông càng ngày càng trở thành một cái người lãnh đạo nên tinh thần tôn giáo của cái thế giới ông, cái phía của ông đó, giỏi hơn, tốt hơn, hữu hiệu hơn. Tại nó không sao hết đó. Quả Ngân đừng có sợ. Là nếu mà cô Quả Ngân mà đi theo học Phật giáo như vậy đó, ok, đừng có sợ trời phạt. Cái ông hỏi là thầy hiện trì thầy nói mà là đảnh lễ và cái xá lợi Phật ấy, là cái gì đó vô lượng vô biên phước đức để có nghĩa là ngày nào đó có thể có được không, mà nếu như cái xá lợi Phật cũng như nó pháp cho chúng ta nghe để ông con được giác ngộ được không? Tại sao cái biết tại sao ông hỏi câu hỏi này không? Tại có bao nhiêu tiền thì mua tháp xá lợi hết đó. Cứ 3 tháng là ông Tơ ông hỏi thầy. Thầy cái tháp là đẹp không? Con mua cho thầy nghe, con mua cho thầy nghe. Rồi thầy không có chỗ, cái chùa Lưu Sơn Tự không có chỗ ở nữa mà. Một tháp mà toàn Phật, tháp Phật không sao mình ở được nữa. Có thể có là không? Cái mình có được hay là không? kim điền, con nghĩ con tiên có được hay là không? Con lưỡi dài, con mua hoa, cúng hoa cho Xá Lợi Phật rồi. Có thể có là không? Thầy hiện thì ông nó trả lời hơn 5 câu thầy chặt ngay lập tức, hơn 4 câu thầy chặt ngay lập tức. Rồi trả lời đúng thì bằng cớ cho quý vị nói, phải có bằng cớ mới nói được. Phật giáo mình nó rõ ràng lắm, không có nói quờ quạng được. Ví dụ thầy cho ví dụ này, cô Cần Ngân có ý kiến gì không? Con nói trước thầy uống trà cái này. Nói một tiếng Việt cổ nó khác. Giảng pháp 12 năm trời, lần đầu tiên một giờ mà nói con cái cổ nó khang, nó khô rang luôn. Cô cần trả lời đi.
Bao nhiêu muôn ngàn cái pháp để cho định xá lợi sau này đó, thì bây giờ có rồi đó thầy. Thì mình quá là có phước rồi. Mình phải ráng tu nữa.
Ráng tu nữa. Đúng, trả lời đúng. Chà hàng mình tới mình đảnh lễ xá lợi Phật. Con sư Thái Lan nữa. Con sư Thái Lan nói cái vị giảng pháp cái vị nghe. Rồi khi cái vị nghe pháp thì cái vị đắc giác ngộ nghe đâu. Tức tốc đó. Có thể có được không? Có thể có hết. Như vậy là Phật nói pháp cho con đắc giác ngộ. Dễ sợ không? Cứ nghe này. Ông thầy Thái Lan nói pháp mà quý vị đắc giác ngộ nghe, quả ngân con đắc giác ngộ nghe lập tức đó. Thì thầy nói là Đức Phật đang nói pháp cho con nghe. Có đúng không? Tại sao thầy nói như vậy? Tại vì ông sư Thái Lan là Phật luôn, cũng là Phật tánh luôn nữa. Quý vị biết không, Đức Phật nếu mà có thể hiện ra làm Thượng Đế để nói pháp cho quý vị nghe, nếu như làm như vậy giúp quý vị đắc giác ngộ, ông sẽ làm như vậy. Không phân biệt gì hết đó. Bất cứ cái gì mà cần làm để giúp quý vị đắc giác ngộ, Phật sẽ làm. Hiện ra làm con quỷ, làm con ma để mà giúp quý vị đắc giác ngộ, sẽ hiện ra làm ma, làm quỷ luôn nữa. Ông này bắt bẻ thôi. Ông nói là có lúc mà thầy nghe ông nói lúc trước thầy nói pháp, thầy nói là cái ông thầy á, ông hỏi thầy bây giờ thầy nghĩ gì về Phật giáo với là chính trị. Thầy nói thầy rất là thích chính trị, tại vì thời buổi này chính trị nó khôi hài dễ sợ lắm. Thầy nghe chuyện chính trị thầy cười rất khôi. Thầy ông mới hỏi nếu như vậy trong quá khứ tôi nghe thầy bắt chẹt ngày này, bắt quá khứ thầy nói là tại tuyên bố ra một ông sư mà lo chuyện chính trị là không phải ông sư nữa. Thì tại sao thầy thích chuyện chính trị? Thầy mới trả lời, cái đó là cái quá khứ rồi. Ngày hôm nay á, thầy đổi ý rồi. Thầy lẩm cẩm rồi. Ông hỏi tại vì ông muốn biết là nên học cái môn nào. Thầy nói, thành thực mà nói, thầy tin là cái chính trị á. Chính trị gia là những người rất là xuất chúng mới làm chính trị gia. Nói về cái trí thức đó, họ rất rất là giỏi. Nói về cái chiến lược, phải nói về cái cách mà quản trị đó, họ rất là giỏi. Đối với thầy, thầy không phân biệt giữa cái chính trị hoặc là y khoa hoặc là kiến trúc sư hoặc là kỹ sư này nọ. Cái quan trọng nhất đó. Nhưng ra ở đây ai cũng cần xin nhai hết. Trước thầy đi rửa chén, trước thầy việc đầu tiên, công việc đầu tiên hết rồi. Thầy khi mà được cái thẻ xanh một cái đi kiếm việc đầu tiên là họ mướn làm rửa chén. Làm được cái xong 3 tuần bị đuổi, mày làm dở quá. cái vị thấy ngay thầy dốt nát cái vị khỏi chí lắm. Rồi xong thầy mới chấm bài, rồi rót thấy nhiều của thầy á là thầy chấm bài. Hồi đó chấm bài gian dễ sợ lắm, thầy đọc liếc là thấy đúng rồi là cho chữ cho A, cái điểm A để biên xuống trong khi cái thời khóa biểu này là tốn nửa tiếng đồng hồ, gian dễ sợ lắm. Đối với thầy, thầy đùa chứ vì nghe như vậy, sự thật không phải đùa đâu. Cái quá khứ thầy không những tồi tệ dễ sợ lắm. Bởi vậy thầy mới trở thành thầy tu nhé. Không thôi mà tốt, trở thành thầy tu làm cái gì. Cái quan trọng đối với thầy, cái việc làm, bất cứ làm gì cũng được hết đó. Miễn sao là mình cần làm để mình sinh nhai, và mình đừng có làm việc, làm tiền mà để hại người ta, là chuyện tốt hết. Đối với thầy, cái việc mà vào chính trị, hoặc là làm thầy giáo, hoặc là làm bên ban ngoại sứ nữa nó, hoặc là làm dân biểu nữa nó, cái đó nếu mình làm với cái tinh thần là phục vụ cho cái chuyện tốt, làm chuyện tốt, cái đó là cái nghề tốt. Đối với thầy cứ khuyên theo cái gì mình thích muốn để làm chuyện tốt là cái nghề tốt. Thầy nói là ông nói thêm rồi là ông thích về làm cái thương mại, quản trị xí nghiệp thương mại, nhưng đều thấy ông thấy làm thương mại bây giờ nó lừa gạt nó nhiều, làm chuyện mà vô thiếu đạo đức nhiều. Nên ông biết nghĩ sao? Thầy nói là cái quan trọng là mình làm mình biết cái làm chuyện thương mại đó, mình chỉ cần chú tâm làm cái sản phẩm nó tốt, nó phục vụ được cho cái cộng đồng, thì tự động tới ta mua, mình đâu cần phải gạt ta làm cái gì. Nếu thực sự nó tốt, người ta sẽ tới nó đòi. Chẳng như cái vị biết không, bên thành phố Lisbon nó có một cái bánh ngọt đó, nó ngon không thể tưởng được. Đối với thầy làm chuyện tốt, làm cái sản phẩm tốt, người tới ta mua, đâu cần gạt ta làm gì, phải không cô? Nói bắt đầu mình phải học, chịu khó kiên nhẫn mà học hỏi người ta cái đã, xong rồi từ từ để cái mục tiêu mình là cuối cùng mình làm cái gì nó tốt, phải kiên nhẫn nhé. Tới đâu rồi? Mình nói pháp một tí ha. Ngày tổ thứ tư, mình mới sơ lược đọc qua sơ cái bài thơ đầu tiên về cái thiền tông người Tàu đó, là bài thơ. Đối với thầy đọc một tí cho biết là cái mình thưởng thức được cái giá trị của cái lời dạy tổ sư đời xưa đó sao. Bây giờ tới tứ tổ, ngài Đạo Tâm, Đạo Tính, xin lỗi, Đạo Tính, năm 95. Thì trước á, ngài Đạo Tính á, là tên là Tư Mã, giống như Mã Tư, sinh trong vùng ao Bắc. Thì ngài thành ra ông bắt đầu học Phật giáo tới lúc 7 tuổi, mà ông sư phụ ông là người lộn xộn lắm, nhưng được ông giữ được cái tâm thanh tịnh cho 5-6 năm luôn. Nói cách khác là lúc trẻ đó đã có người biết đạo đức là gì rồi. Lúc mà tam tổ đó đi lang thang trên núi đó, thì ông gặp được ngài cái ông Đạo Tính này. Cái pháp tu của ngài tam tổ đó là không ở một chỗ mà đi khắp trên núi này, đi lang thang trên núi, pháp tu như vậy đó. Thì đời xưa đó đệ tử Đức Phật đó, ở dưới sống tu dưới cây, ở dưới cây đó, là không ở chỗ nào quá 3 đêm đó. Lúc 14 tuổi gặp được ngài tam tổ thì Đạo Tâm đó, Đạo Tính đó, mới đảnh lễ và chắp tay lại hỏi. Thì có người thầy mới nhớ lại câu chuyện, bây giờ thầy mới nhớ lại. Thầy nghe là nhiều chuyện làm quá, thầy quên phức. Trả lời ông này đây. Ông hỏi là thầy dạy cho tôi thiền, thầy dạy cho tôi mật tông, thủ nhãn. Rồi xong thầy nói khuyến khích tôi đi kiếm thiền, kiếm thầy khác. Thầy tôi hiểu tại sao thầy khuyến khích tôi vậy? Trả lời đi. Mấy em bé Hiển thông là sao vậy? Rồi cô nói là có lẽ học trò thầy không nghe lời thầy nữa. Thầy vậy à, mình đủ khéo vậy không? Có thể thầy khác có những cái mà cô rất cần. Cái lưu sân tường nó nhỏ, nó chật quá rồi. Sáng giờ chật nít ra mình 8 giờ trống trơn rồi, không ai tới hết á. 9 giờ rưỡi là nó đầy hết á. 9 giờ 40 là xong. Tại sao tôi khuyến khích quý vị tới trên kia quay làm cái gì? Khuyến khích tới chỗ khác làm cái gì? Cái tâm nó rộng ra, mình nghe để cái tâm mình nó mở, khởi mở hơn, đừng có phân biệt là nó quen những cái tôn, những cái văn hóa khác là nó. Tại vì nó tốt cho quý vị. Bây giờ những người thầy, đại đa số những người thầy dạy quý vị đều nói là quý vị học với tôi là đủ rồi, không cần học người khác nữa. Họ sợ muốn quý vị qua những thầy khác. Cái truyền thống thiền tông chúng ta nó khác. Truyền thống của đại thừa chúng ta đó là chuyên môn, cái tinh thần là chuyên môn khuyến khích quý vị nghe chỗ nào có thầy giỏi nên tới đó mà học hỏi người ta. Cái truyền thống chúng tôi như vậy. Không phải chúng tôi nghĩ là cái chùa nó nhỏ quá mà phải đuổi khéo quý vị đi. Trước giờ ví dụ như vậy đó. Muốn thầy không bao giờ ngăn cấm quý vị đi học đó. Hàng như nói cái chỗ này cái người này ta không muốn tới thăm thầy này, cái chỗ ông thầy này không phải là Phật giáo, tới đó muốn tới đó học, thấy có vấn đề gì hết, hỏi ông này có vấn đề gì không, nó đi không rồi. Hàng có người nói với thầy nghe thầy biết không, tôi nghe cái ông tế điên bên đạo giáo giỏi với sợ, nghe ông ngặn lắm, tôi muốn tới học với ông, thầy nó học đấy con. Tôi nói thay vì tới đó, học qua bên Tây Tạng học hay sao? Đi học Tây Tạng, đi học Tế Điên trước đi. Sư Hồ Mang hả? Nếu như nó tốt, người thầy đó học hỏi, người nào học hỏi được ông thầy tốt á, thì nên đi. Theo cái trong Pháp nữa. Tại vì nếu như người học trò thầy mà qua khi mà học hỏi được ông thầy kia đó, học được cái lời gì thì cái tốt của ông đó thầy được hưởng nữa. Thành đối với thầy nó không có tốn gì hết á, tốn tí nước bọt thôi. Mình một cái không ngồi ngư ông hưởng lợi, là mình không làm gì hết mà hưởng biết cho ai lợi, đồng ý không? Tịnh độ tông là không được đi. Mặc dù trường hợp thứ nhì là ông thầy sư hữu mang ông thầy ác tại sao? Tế điền. Không phải thiên tu giáo mà đạo giáo nó nhỏ hơn thiên tu giáo. Nếu vậy nói là tôi học của thầy sai hay sao? Ủa? Nếu mà ông thầy xấu thì sao? Nếu ông thầy xấu thì sao? Đáng kiếp. Đáng kiếp, dễ ghét, đáng chịu. Tôi tới là học mà học mấy cái chuyện xấu không sao? Lỡ quan kia học là tiếp cái chuyện xấu. Hả? Đó. Qua mà ông thầy muốn dạy học toàn mấy trường tụi hư không mà làm gì bây giờ? Nó phải chuyện của mình đâu. Kệ nó chứ, kệ thấy. Phải không cô Quảng Ngân? Muốn qua cái chùa gì đó, cái chùa gì đó Long Beach học tầm 7 cứ học đi sao đó. Cứ đợi quý vị chọn trật, chỉ chọn đúng thầy cũng phải phục, phải tôn trọng cái đó chứ. Quý vị chọn đúng là sai chuyện quý vị, như điều chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn của quý vị. Cô nói con cứ tưởng là thầy sẽ bảo vệ cho con, trước khi hỏi thầy là biết hỏi móc rồi. Ai là thiền tri thức vậy? Thầy trả lời. Cái gì vô duyên lãng xẹp? thầy con nói trả lời rồi. Lúc mà con quy y tưởng thầy thiền tri thức, thầy nói ủa tôi có mang cái bản nói tôi là thiền tri thức của quý vị đâu, chỗ nào hả? Thầy hỏi cái vị trong thầy giảng cái vị 12 năm trời đó có chỗ nào nói với thầy á, trong thầy nói giảng cái vị nghe thầy là đại thiền tri thức. Cái vị làm khó lắm, dễ thầy quá đấy. Dạ, cái vị qua gặp không thể ác. Một nhà học tất cả những cái xấu ác trên thế gian này. Có phải lỗi thầy không? Cái cô Francis này ác, cô nói là nếu như mà con học những cái điều ác, điều sai ấy, là lỗi của thầy, tại vì thầy không cản con đi. Tại vì cái lý do thầy á, nếu cái vị qua bên kia mà học tất cả những cái xấu ác người ta thôi là tại vì cái tâm quý vị rất là ác thì mình mới học được những cái chuyện đó. Thầy nói đó, nếu mà thực sự tâm quý vị là người tốt đó, cái vị quan kia nói cái này là những cái mà tôi muốn học, tôi trở về lại với thầy của tôi. Phải anh Quang Ngân? Sợ cái gì vậy? Quý vị thấy lợi thôi, người ta ác xấu mình cũng lợi hết đó. Rồi nó trở về lại, nó thấy nó hổ thẹn, trời ơi, ông thầy tốt của mình mà mình bỏ ông mình đi, trời ơi hổ thẹn quá. Ông gì dày vò nó một cách thoải mái. Ông thầy không nhận lại thế đó, không phải chuyện của thầy. Thầy nói thầy muốn bao giờ đuổi ấy đó, tại vì thầy rất là gì đó tuyệt vọng. Thầy ai mà tới thầy hy vọng yêu lại người ta để người ta ở lại với mình. Thầy dạy trung thành là sao mà đuổi đi là sao? Là đi ngược lại cái trung thành của với ông thầy. Thầy nói cái đó là ta thử con mà. Con đòi đi mà thầy biết ông thầy đó ác dễ sợ mà thầy thử con cho phép con đi mà con vẫn đi thường là con có trung thành để trở về nói mới kệ con đi thẳng luôn đi. Nếu trở về lại nó hư đốn dễ sợ này sao bây giờ, thầy nói ráng mà kiếm. Thầy nói đại khái nói một cách tóm tắt cho quý vị nghe cái bản tính quý vị ra sao, quý vị sẽ thích những cái chuyện đó, mình cản không được. Thầy nói cái căn bản của cái con người tu hành là phải tôn trọng cái sự lựa chọn của mỗi người. Mặc dù người ta chọn muốn giết mình, muốn hại mình phải tôn trọng cái đó như thường. Mà nếu nó cúng cái chùa cho mình còn tôn trọng nó hơn nữa. Nghe người ta hỏi, câu hỏi thầy là lỡ mà qua bên kia rồi học nói chuyện ác không, toàn tạo những cái ác, phước ác không thì sao? Thầy nói thầy có bị ảnh hưởng gì không? Thầy nói làm sao ảnh hưởng thầy được, thầy chỉ chọn cái phước tốt, còn phước ác thì từ chối. Thầy có quyền từ chối. Thầy không tham những cái tưởng đó. Đồ ăn ngon mới nhận, dở không à? Ngài Lâm Tế đó. Cái đó là gửi qua để giúp cho người ta thì mình gửi như thế. Cái ngược lại tại vì cái duyên nó xảy ra như vậy. Còn nhiều lắm. Thành cái người 14 tuổi thôi mà rất rất là giỏi. Nhìn một cái ông mà xấu xí cùi hủi mà vẫn là kính phục mà nói là thầy dạy cho con. Hòa thượng Từ Bi dạy cho con cái pháp giải thoát. Nói là làm sao cho con được cái điểm SAT cao, hoặc là trở thành một người chính trị gia giỏi, hoặc là làm thương mại kinh doanh rất là thành công. dạy con cái pháp giải thoát. Tại sao như vậy? Tại vì cái giải thoát đó, cái giải thoát đó nó quý hơn là cái danh lợi. Ngài Tam Tổ trả lời, ai là người cột chân ông lại? Không ai hết. Ông cậu bé, em cầu đó, cậu bé trả lời, không ai. Nếu không ai cột ông lại, tại sao ông cầu giải thoát làm cái gì? Với cái câu trả lời đó thì Ngài Đạo Tín giác ngộ. Câu hỏi là cái trình độ giải thoát nào? Thầy nói khoảng chữ tứ quả. Tại sao vậy? Tại vì thầy đoán thôi, thầy không biết. Thầy đoán là tại vì tứ quả, tại vì ông vừa còn kẹt chỗ đó, ông làm sao giải thoát cho con. Vẫn còn cái ngã của mình. Con muốn giải thoát, chưa được giải thoát, thành còn cái đứa con muốn được giải thoát. Không thấy được cái không, không có gì mà chấp hết. Ai thắc mắc gì khác không? Rồi ở học tiếp với Ngài Tam Tổ 9 năm trời, sống tới 72 tuổi, 60 năm trời tu thiền mà không có ngồi, không nằm ngã xuống. Cái đó gọi là gì? Cái đó là cái pháp gì hết? Pháp Đầu Đà. Pháp Đầu Đà.
Không phải là tu theo khổ hạnh.
Khổ hạnh, Đầu Đà là khổ hạnh đó. Những cái người xuất gia đó có pháp Đầu Đà, pháp khổ hạnh. Bởi vậy cái người xuất gia đi lẹ hơn là người tại gia như vậy. Nhưng mà chúng tôi có những cái hạnh Đầu Đà mà quý vị người tại gia không có. Những cái chuyện xảy ra nó lại nó có nhân duyên mà chuyện khơi khơi đâu. Mặc dù ngồi về thì ra không có ngủ. Ngồi nhắm mắt thì không có ngủ mà đang tu thiền. Dễ sợ. Thì giờ hết rồi, lần sau mình tới 98. Cảm ơn quý vị.